Thưa đại chúng, hôm nay là Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Năm nay mình hơi hên không? Tới về giờ này thì cũng chưa có tuyết nhiều. Thưa đại chúng, hôm thứ năm vừa rồi, tức là ngày 24 tháng 11, đúng vào ngày mùng 1 tháng 11 năm Nhâm Dần, cũng là ngày kỷ niệm một đức vua của Việt Nam mình. Và vị vua này đã đi tu và trở thành một vị thiền sư, mở mang cho một dòng thiền đặc biệt của Việt Nam, đó là dòng thiền Trúc Lâm. Vị vua này có tên là Trần Nhân Tông, và sau này Ngài đi tu, Ngài được hiệu là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, có khi chúng ta còn gọi là Phật Hoàng Điều Ngự Giác, Điều Ngự Giác Hoàng, chúng ta gọi tắt, gọi gọn là Phật Hoàng. Và năm nay là năm thứ 714 năm Ngài viên tịch. Tức là nếu mà Ngài còn sống, bây giờ Ngài 760 mấy tuổi đó, tức là Ngài mất năm. Vì vậy hôm nay chúng ta cách đây mới có mấy ngày thôi. Vì vậy Pháp Hòa muốn hôm nay chúng ta ôn lại một chút, để chúng ta hiểu biết về một vị tổ của Phật giáo Việt Nam. Mà vị tổ sư này lại là một vị vua. Và có thể nói rằng trên thế giới hiếm thấy một vị vua nào mà bỏ ngai vàng mà đi tu, mà đi tu mà thành tựu, chứ không phải là chỉ đi tu bình thường. Và mở ra ngày đắc đạo, và mở ra một cái dòng thiền đặc biệt của người Việt, đó là chúng ta thường gọi là thiền Trúc Lâm, dòng thiền Trúc Lâm. Và ngày nay sư ông Trúc Lâm, tức là sư ông Thanh Từ, đã khôi phục lại cái dòng thiền này. Thì Đức Phật Hoàng, tức Phật Hoàng là gì? Tức là một vị vua Phật. Chữ Hoàng là hoàng đế đó. Chúng ta hay gọi là Phật Hoàng, nghĩa là vua Phật, vị hoàng đế mà thành Phật, thành sự giác ngộ đó. Ngài tên là Trần Nhân Tông, tức là cái húy của Ngài, cái hiệu của Ngài, mà tên thật của Ngài là Trần Khâm. Ngài tên là Trần Khâm. Sinh ngày 7 tháng 12 1258, tức là ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ, là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh. Ngài còn gọi vua Trần Thái Tông là ông nội. Lớn lên, năm 16 tuổi, Ngài được làm Đông Cung Thái Tử, và cùng năm Ngài kết duyên với công chúa Nguyên Thánh, tức là trưởng nữ của Hưng Đạo Vương, tức là Ngài Trần Hưng Đạo đó. Ngài Trần Hưng Đạo á, là cha vợ của vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Thánh Tông đã mời các bậc lão thông nho giáo tứ thư ngũ kinh để dạy cho Ngài, như là Lê Phụ Trần, Nguyễn Thánh Huấn, Nguyễn Sĩ Cố, vân vân, tất cả hết lòng dạy dỗ. Chính vua cha cũng đã soạn Di Hậu Lục để dạy dỗ cho thái tử cách xử thế, chuẩn bị nối nghiệp sau này. Đó là nói về thế học ha. Còn nói về Phật học á, nói về Phật học là Ngài học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ, bậc Tuệ Trung Thượng Sĩ có tên là Tuệ Trung Thượng Sĩ hết lòng hướng dẫn và trao đổi yếu nghĩa của Thiền Tông. Thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ có tên là Trần Tung. Thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thường Ngài dạy cho Ngài Trần Nhân Tông một cái câu mà sau này Ngài lấy cái đó làm cái tông chỉ để tu đó, là phản quan tự kỷ bổn phận sự. Nghĩa là bổn phận của tất cả chúng ta là phải soi lại chính mình. Phản quan tự kỷ tức là soi lại chính mình. Bổn phận sự tức là đó là bổn phận của chúng ta. Bất tùng tha đắc, không từ đâu mà có được, không từ ai mà có được. Thí dụ người ta có nhìn mình, người ta có soi mình đi nữa bằng mình tự soi không? Tại vì người ta chỉ nhìn mình ở một góc độ nào thôi. Thí dụ như mình xấu nhưng mà trước mặt người ta mình giả bộ tốt, thì người ta chỉ thấy được mặt tốt, tốt giả của mình thôi. Còn mình đó, hoặc là mình khen người ta nhưng mà thật sự trong lòng mình không ưa, chỉ có tự chính mình mà biết thôi. Còn mình tu hành muốn chỉnh đốn mình, muốn thành tựu được cho mình đó, là mình phải trung thành với chính mình. Là mình xấu, mình dở, mình tự biết. Mình hay, mình như thế nào mình tự biết. Bổn phận sự, đó là bổn phận của chúng ta, là phản quan tự kỷ. Cho nên cái tông chỉ tu hành của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mà truyền xuống cho Ngài Trần Nhân Tông, sau này Ngài cũng dùng cái đó để Ngài giảng đạo. Năm 21 tuổi Ngài được Trần Thánh Tông truyền ngôi trị vì thiên hạ Đại Việt, lấy đức trị vì, nên dân chúng an cư lạc nghiệp, lấy hiệu là Thiệu Bảo. Trước thảm họa ngoại xâm của quân Nguyên, quân Mông chuẩn bị xâm lược nước Nam, cho nên năm 1282 Ngài chủ trì hội nghị Bình Thang để lấy ý kiến toàn dân trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Năm 1284, trước khi chiến tranh diễn ra, Ngài đã chủ trì hội nghị Diên Hồng lấy ý kiến các bô lão, những người đứng đầu các bộ lạc, toàn thể hội nghị già trẻ gái trai đều một lòng tung hô quyết chiến. Năm 1285, với tinh thần bảo vệ dân tộc, tổ quốc toàn dân, Ngài đã lãnh đạo và chiến thắng cuộc xâm lăng Nguyên Mông lần thứ nhất. Với ý đồ bành trướng của phương Nam tiến chiếm Chiêm Thành, Ngài là làm bàn đạp thôn tính Đại Việt. Một lần nữa Ngài lãnh đạo cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Với sự quyết tâm chiến thắng toàn quân toàn dân, Ngài đã chiến thắng quân Nguyên, quân Mông lần thứ hai 1288. Hai lần đời Ngài đi dẫn đầu, đi bảo vệ đất nước hai lần. Sau này quý vị có nghe hai cái câu đó, hai cái câu thơ mà Ngài cảm tác á. Hai lần chiến tranh, mà mỗi lần mà một chiến tranh như vậy thì những con ngựa đá đó nó bị bùn nhơ, mà Ngài thấy cái cảnh đó mà Ngài cảm tác. Sau khi mà Ngài chinh phạt Ai Lao, trở về hành cung Vũ Lâm, Ninh Bình, cầu quốc sư Huệ Tuệ làm lễ xuất gia, tập sự tu hành tại đây một thời gian. Năm 1299, Ngài quyết tâm trở lại thăm kinh sư lần cuối, rồi đi thẳng lên núi Yên Tử. Núi Yên Tử bây giờ ở Quảng Ninh đó. Quyết chí tu hành, tham thiền nhập định, lấy tên là Hương Vân Đại Đầu Đà và Đồng Kiên Cương làm đệ tử, lấy hiệu là Pháp Loa. Đại chúng nhớ là thiền phái Trúc Lâm có ba vị tổ. Người đầu tiên là Ngài Trúc Lâm Trần Nhân Tông, người thứ hai là Pháp Loa, người thứ ba là Huyền Quang. Cho bây giờ người ta có tạc tổ, người ta thờ, người ta cũng tạc ba vị: sơ tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà, nhị tổ Pháp Loa, tam tổ Huyền Quang. Mà có lần Pháp Hòa cũng đã giảng về Ngài Pháp Loa nhân cái năm mà kỷ niệm năm sinh của Ngài. Núi Yên Tử phần lớn ai cũng biết phải không? Trong ca dao Việt Nam cũng có câu đó, dù ai quyết chí tu hành, không lên Yên Tử chưa đành lòng tu. Nghĩa là núi Yên Tử nó đẹp lắm, thiêng liêng, ai cũng một lần muốn đi thăm Yên Tử. Cho nên quý vị mà hay về Việt Nam nè, đi du lịch ở đâu thì đi, nhưng mà cũng nhớ là có một lần đi lên Yên Tử tham bái nơi chốn tổ cho biết. Năm 1301, Ngài hạ sơn đi thăm hữu nghị các đất nước Chiêm Thành và nghiên cứu về tôn giáo, tạo lập mối quan hệ hợp tác hòa bình hữu nghị với các nước lân bang. Trở về chùa Phổ Minh, phủ Thiên Trường giảng kinh thuyết pháp, mở đại hội thí vô lượng thọ vô lượng cho nhân dân. 1304 ngày chống gậy trúc dạo đi khắp nước Đại Việt, khuyến khích buôn dân giữ năm giới, tu hành thập thiện, dẹp bỏ nơi thờ cúng không đúng chánh pháp, loại bỏ những điều mê tín dị đoan. Ngài đến Bồ Chánh Quảng Bình lập am tri kiến và lưu lại đây một thời gian, sau đó được vua Trần Anh Tông thỉnh vào nội cung để truyền giới Bồ Tát cho bá quan văn võ quần thần. Sau chuyến thăm hữu nghị Chiêm Thành 1301, ngài có hứa đính hôn công chúa Huyền Trân với vua Chiêm là Chế Mân. Năm 1305, vua Chiêm Thành sai Chế Bồ Đài và phái đoàn ngoại giao mang vàng bạc xính lễ cầu hôn. Đến năm 1306, ngài đứng ra chứng minh hôn lễ cho công chúa Huyền Trân và vua Chế Mân, vua của Chiêm Thành. Ở đây có ai đọc cái quyển Am Mây Ngủ chưa? Nếu mà ai có cơ hội đọc cuốn Am Mây Ngủ cũng hay lắm. Cuốn đó là nói về công chúa Huyền Trân, nhưng mà đồng thời cũng nói rất nhiều về ngài Trần Nhân Tông. Ai muốn đọc tiếng Anh cũng có. Tiếng Anh là Hermitage Among the Clouds. Cuốn đó được sư ông Làng Mai viết và lấy cái tâm của một thiền sư để hiểu một thiền sư. Có dịp quý vị nên đọc cuốn đó cũng hay lắm. Ngày nay bản đó có sẵn trên mạng á. Am Mây Ngủ tức là lấy chữ Am Mây Ngủ đó là dịch từ cái chữ tiếng Hán là Ngọa Vân Am. Ngọa Vân Am tức là cái am mà của ngài ở trên núi. Và thường quý vị đi về Bắc và quý vị đi thăm nơi chốn tổ thì quý vị sẽ nghe cái tên Ngọa Vân Am, nhưng mà dịch ra tiếng Việt là Am Mây Ngủ. Chữ ngọa là gì? Ngọa là nằm, vân là mây. 1307, ngài truyền y bát lại cho tôn giả Pháp Loa lên làm sơ tổ Trúc Lâm, và Pháp Loa là tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm. Sau khi truyền y bát cho tôn giả Pháp Loa, ngài tập trung vào sự biên soạn kinh sách Ngữ Lục. Trước khi nhập diệt, ngài đã để lại bài kệ Pháp Thân Thường Trụ qua sự trả lời cho thị giả hầu cận bên ngài là Bảo Sát. Cái bài kệ của ngài trước khi mất, ngài nói như thế này: Nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng giai thị giải, chư Phật thường tại tiền, hà khứ lai chi hữu. Nhất thiết pháp bất sanh, tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt, gọi là nhất thiết pháp bất diệt. Nhược năng như thị giải, nếu mà mình như vậy mà mình hiểu đó, nếu mình hiểu được cái chỗ đó đó, các pháp không sanh không diệt á, thì Phật thường ở với mình, chư Phật thường hiện tiền. Thế sao gọi là nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt? Thí dụ bây giờ quý vị nhìn đám mây, mình nhìn mây rồi cái mai mốt cái mây nó đủ duyên nó rơi xuống, thì trong khi mây mà nó rơi xuống á thì chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là mưa. Rồi mưa mà nó rơi xuống tới đất thì chúng ta gọi là nước. Như vậy thì mình gì thì cái đám mây nó tan đi thì mình thấy nó diệt phải không? Nhưng mà nó có thật diệt không? Bất quá là bây giờ mây nó biến thể ra là mưa, là nước. Rồi nước cái mai mốt cái nó bốc hơi lên thì mình không thấy nước nữa. Nhưng mà bây giờ nước nó thể thành thể gì? Thể mây. Như vậy có phải là bất sanh bất diệt không? Một cái ví dụ vậy thôi. Rồi bây giờ ví dụ như mình thấy cái cọng rau, mình củ cà rốt đi, mình bào cái vỏ, mình lấy cái củ cà rốt mình ăn, mình lấy cái vỏ mình chôn xuống đất, mình làm phân bón. Rồi cái củ cà rốt đó, thật ra nó cũng, cái vỏ nó cũng là cà rốt thôi, nhưng mà tại bên lớp ngoài nó dính đất cái mình kêu là vỏ, chứ nó cũng là cà rốt thôi, phải không? Nhưng mình kêu nó là vỏ, rồi bào ra, rồi mình ăn vô trong bụng mình là thức ăn, rồi mình kêu là rác. Nhưng mà tới hồi mà thật sự ra cái của mình với cái rác nó có khác gì không? Bất sanh bất diệt, nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt. Ai hiểu được cái đó, chư Phật thường hiện tiền. Tại hiểu được cái đó rồi là tỉnh, là giác ngộ. Mà đã giác ngộ thì hiểu biết được cái pháp sanh diệt của thế gian có gây lộn không? Không có. Thí dụ cũng là một lời nói, nhưng mà tự nhiên mình nghe câu đó nó nặng cái mình gây, mà người khác nghe nó bình thường. Ví dụ như người Huế mà gặp nhau đi đâu đó mụ, đi mô đó, chữ mụ của người Huế là kính trọng, nhưng mà người miền Nam nghe chữ mụ là nặng lắm á. Cũng một chữ đó mà tại sao một người thì bực bội, một người thì hạnh phúc? Thử ra mình hết, phải không? Nếu mình hiểu được ngôn ngữ chỉ là ngôn ngữ, nói để mà tạm thời để nhận biết thôi, chứ nó không lạ gì hết. Mụ không mụ gì cũng là mình hết, phải không? Thành thử mình hiểu được cái đó. Quý vị lấy một miếng đất, quý vị đào bên này, quý vị là mất. Rồi qua bên này cái nó còn, thì nó không có mất đâu hết trơn á. Rồi ba cái nước dơ á, nước dơ mình đào thì mình thải ra cống, cái cống nó về cái cống lớn của city, nó lọc bao nhiêu lần cái nó chạy vô ngược lại trong city cho mình xài, mình mở ra mình không thấy nó dơ như mình nghĩ, cái mình kêu nước sạch. Nhưng mà thật sự cái nước sạch này nó từ đâu? Từ cái nước dơ mà lọc lại thôi. Vậy không phải bất cấu bất tịnh là gì? Không dơ không sạch, không sanh không diệt. Hồi sáng mình đọc kinh đó, Ngài A Nậu Lâu Đà đó, đừng hỏi Như Lai có thể trong hình tướng này không, trong cảm giác không, trong cảm thọ cũng tưởng không. Đi tìm cái đó ngay khi Như Lai còn, còn không được thì huống chi đã mất. Thấy không? Mà cái mà chúng Như Lai đã giảng cho chúng ta nghe là gì? Là cái khổ và con đường hết khổ. Cái khổ là tại chúng ta không nhận được chân lý. Và con đường hết khổ là gì? Là con đường nhận được ra chân lý. Mà nhận ra chân lý thì hết khổ. Cho nên Ngài mới dạy cái câu cuối trước khi Ngài mất: tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt, nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt. Nhược năng như thị giải. Nếu ai mà như vậy mà giải đất, mà hiểu được cái chữ giải là mở ra được, hiểu được á, thì chư Phật thường hiện tiền. Hà khứ lai chi hữu, nào có đến có đi. Giống như mình thấy mây vậy thôi. Rồi thí dụ như giờ mưa nó rơi xuống, nhưng mà nó đụng một cái thông khí mà nó lạnh, thì mình đâu kêu là mưa nữa, mình kêu là gì? Kêu là tuyết. Nhưng mà là tuyết, là mây, là mưa, là nước, nó là một hay hai? Một thôi. Rồi bây giờ nước ở ngoài sông, sóng gió nó thổi cái mình kêu là sóng. Rồi nó bọt bọt kêu là bọt. Nhưng mà là sóng, là bọt, là nước thì nó cũng là nước thôi. Thể nó là một thôi. Nhưng mà do cái duyên là nó tác thì cái tướng nó khác, cái mình đặt tên nó khác. Con người mình cũng mắt, tai, mũi, miệng, xương đều giống nhau hết. À, chỉ có cái dáng nữ nam, cái mình gọi nam nữ thôi, chứ không có gì hết. Thí dụ vậy. Bông cũng là bông thôi, nhưng mà tại mình đặt cho nó cái tên. Chứ thiên nhiên nó chưa bao giờ nó tự gọi nó là cái gì hết. Mình tự đặt cái tên rồi mình khổ với cái tên đó hết. Mình đặt nó là hoa hồng, hoa cúc gì đó, chứ nó có bao giờ nó xưng nó là cúc, là hồng gì đâu. Tự mình xưng hết, rồi tự mình gọi nó, rồi tự mình gây gỗ với những cái từ chúng ta đặt ra. Cho nên hiểu được cái chỗ đó rồi là mình hiểu được cái người mà hiểu biết rồi không có gây gỗ. Ví dụ như cái người ta cãi ngang, mình cãi, mình cũng cãi lên. Nó cãi ngang mà cũng cãi, biết người ta cãi ngang mà cứ gây tiếp với người ta, thì mình cũng đâu phải người tỉnh. Mình cũng ngang cũng cỡ đó chứ đâu phải đâu. Thì hôm nay mình ngày xả báo an tường thâu thần thị tịch, ngày mùng 1 tháng 11 năm Mậu Thân, thọ thế 51 năm tại Am Ngọa Vân, tức là ngày mất cái chỗ Am Ngọa Vân đó. Sau này các vị cũng hay lấy mấy cái chữ đó để đặt cho những cái tên. Có vị là xây cái thất tu, cái đặt là Am Ngọa Vân, hay là Hương Vân Am, Yên Tử vân vân. Đó là lấy những cái nơi chốn mà ngày xưa các tổ ở. Thì hôm nay Pháp Hòa muốn nhắc với đại chúng, Ngài là một vị vua mà đã đi tu mà thành tựu được đạo nghiệp của mình. Ở nơi Ngài là một con người hiện thực, tức là Ngài không phải là người tưởng tượng. Ngài có thật trong lịch sử Việt Nam. Ngài là một người xuất thân trong hoàng tộc, nhưng mà Ngài không có đắm nhiễm những cái bình thường của một con người hay của một vị gọi là sống trong hoàng tộc. Cái tâm của Ngài không có dính mắc ngai vàng, cho nên Ngài coi cái ngai vàng đó bình thường. Chẳng qua là vì cái gì? Vì chữ hiếu, tức là ngài phải nhận cái ngai vàng đó để cho vua cha yên lòng. Và vì cũng muốn nghĩa là an ổn lại đất nước, cho nên ngài nhận cái việc làm vua của ngài. Nhưng mà trong lòng ngài có cái chí hướng đi tu, cho nên ngài không có tham luyến cái thế gian, mà lớn lên ngài xem cung vàng địa ngọc bình thường như vậy. 13 năm ở vị trí làm vua và 6 năm nhường ngôi. 13 năm làm vua, 6 năm nhường ngôi để lên làm Thái Thượng Hoàng. Sau đó thực hiện được cái hoài bão của mình là ngài đi tu. Cho nên, nhưng mà đó là mình đối với vua. Còn đối với cái dòng máu tu hành đó, mình hay gọi là người tu phải có căn tu đó, thì dù làm vua đi nữa thì cái gốc tu không có mất. Cho nên những vị mà người ta có căn tu rồi á, có cái nghiệp, có cái chủng tử để tu, có cái nghiệp thiện của tu hành đó, ở bất cứ hoàn cảnh nào người ta cũng sẽ giác ngộ, người ta tu thôi. Mà khi mà tu rồi á, cái căn tu của người ta sâu dày á, gian khó không có nệ hà, khổ đau cực nhọc không có là vấn đề. Vì người ta hiểu được rằng cái chỗ tu hành không phải để cầu cái sự sung sướng, mà chúng ta quyết chí vì con đường tu tập của mình, thì bao nhiêu cái khổ nhọc đều phải qua được hết. Như trong kinh Pháp Hoa đó, phẩm thứ 12 đó, Đức Phật của mình đó, cũng nhiều kiếp làm một cái người đi đánh trống, đi thỉnh cầu ai có thể vì ta mà nói pháp, ta có thể làm tôi đòi tôi mọi cho người đó. Sau đó có một người đó tới dạy ngài tu, nhưng mà thử thách, thì Đức Phật nói cái người thử thách mình để cho ngài được thành tựu, để thành một cái người giác ngộ như đời này, đâu có khác hơn ai đâu ngoài Đề Bà Đạt Đa. Tại vì đời này ngài Đề Bà Đạt Đa vẫn là một đệ tử của ngài, nhưng mà cũng làm cho tăng đoàn rất là khổ sở. Thì ngài mới nói, thì đọc ở trong kinh thì mình mới thấy rằng cái sự khổ nhọc của Đức Phật không phải một đời một kiếp, mà nhiều đời nhiều kiếp. Thì ngài đây cũng vậy. Cho nên đối với đất nước, ngài cũng làm trọn cái nghĩa vụ của một người tu, nhưng trong thâm tâm của ngài không quên cái tâm nguyện tu hành của mình. Cho nên ngài vẫn quyết chí tu tập. Cho nên có một bài thơ, một trong những bài thơ của vua Trần Nhân Tông, ngài có một bài thơ này mình hay đọc trong những dịp Tết. Có cái bài thơ ngài viết như thế này: thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không, xuân về hoa bướm rộn trong lòng. Chúa xuân nay gặp ta khám phá, chiếu trải vườn thiền đón cánh hồng. Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không, tức là lúc còn trẻ, còn mê, chưa hiểu gì là sắc là không. Hay là sắc tức là không, không tức là tức chưa hiểu được cái chân thật của cuộc đời. Cho nên mình còn vui với cái vui đó, xuân đến xuân đi. Nhưng mà khi mà hiểu đạo rồi á, thì không có vui buồn với cái xuân đến xuân đi nữa. Mà đối với người tu thì ngày nào cũng mùa xuân hết, ngày nào cũng Tết hết. Tại ngày nào mình sống an lạc là ngày đó là ngày xuân. Không phải người Việt mình gặp nhau bữa nào thấy mặt không có vui nói sao, làm gì bữa nay không có mùa xuân vậy. Ngày nào vui vẻ hạnh phúc là ngày đó là ngày xuân. Xuân về hoa bướm rộn trong lòng. Chúa xuân, cái từ ngày dùng là Chúa xuân, tức là cái xuân mà cái xuân đẹp đó đó, như một vị vua, một cái cao đẹp nhất. Chúa xuân nay bị ta khám phá. Bây giờ mình khám phá được cái xuân chân thật á, đâu phải đợi đi ra ngoài đốt pháo mua lân gì mới gọi là đón xuân đâu. Ngồi trên giường thiền, ngồi thiền im lặng đón ánh hồng. Chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng. Chiếu trải ngồi trên giường, ngồi trên cái giường thiền đón ánh hồng. Cho nên mỗi năm mình cũng được đón Tết kiểu đó một lần. Ở đây mình một năm hai lần đón Tết phải không? Sắp sửa đón Tết Tây nè. Mà hãy mà đón Tết Tây á, thì mình không có rần rần như Tết Việt. Tại vì người Việt Nam mình ăn Tết thì mình tùy thuận theo cái tập tục của người Việt. Nhưng mà mình sẽ được đón xuân theo cái kiểu của Ngài Trần Nhân Tông á, ở trên Tây Thiên á. Ai mà đi dự khóa tu mùa đông, tối 31, 11 giờ là đại chúng tập hợp lên chánh điện ngồi thiền. Rồi trong khi mà ngồi thiền như vậy đó, đúng 12 giờ thỉnh chuông trống Bát Nhã để gọi là đón xuân. Không mua lân, không đốt pháo, không có vỗ tay, không gì hết. Đón Tết một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng. Sau đó mọi người đứng dậy, mọi người thắp một ngọn đèn dâng lên cúng dường. Đó, thì cái đón xuân như vậy đó là một cái hình thức đón xuân như Ngài Trần Nhân Tông vậy đó. Chiếu trải giường thiền ngắm ánh hồng. Cho nên ở nơi Ngài, một con người hiện thực mà siêu thực, siêu những cái bình thường của chúng ta. Thường thường người ta vì cung vàng điện ngọc mà người ta tạo nghiệp, còn đối với Ngài coi cung vàng điện ngọc không là gì hết. Ở nơi Ngài, lúc còn nhỏ đó, Ngài tham thiền học đạo với Tệ Trung Thượng Sĩ. Và cái tâm chỉ, cái tông chỉ mà Ngài đã nhận ra được ở nơi Tuệ Trung Thượng Sĩ đó là gì? Đó là soi lại chính mình. Và sau này Ngài cũng dùng cái tông chỉ đó để Ngài đi dạy mọi người. Tại sao? Tại vì chỉ khi nào mình nhìn lại chính mình đó, mình mới thấy được con người thật của mình là dở hay xấu, hay hay tốt, vân vân. Và nhiều khi mình bất an, cho nên thí dụ hôm nào mình buồn, mình khổ mà mình chạy tới người này, mình chạy tới người kia, có nhiều khi nó chỉ loạn tâm. Và đôi khi nó chỉ làm rối rắm thêm mà mình không giải quyết được vấn đề. Tại vì người khác cũng không có, người ta có thể nghe cái khổ của mình nhưng mà chưa chắc người ta cho mình được cái phương pháp cứu khổ, mà đôi khi người ta còn cho nó trật lối nữa. Chi bằng một cái phương pháp mà cho dù có nghe bao nhiêu lời giải thích của người khác, cái quan trọng là chúng ta phải tự nhìn lại vấn đề từ đâu mà nó ra những cái nguồn cội khổ đau. Cái câu chuyện mà Ngài Huệ Khả với Ngài Đạt Ma đó, Ngài Đạt Ma tổ sư là thầy của Ngài Huệ Khả. Thì một hôm Ngài Huệ Khả đến Ngài Đạt Ma nói rằng: thưa thầy, tâm con không an, xin Ngài hãy an tâm cho con. Thì Ngài Đạt Ma mới nói: ông hãy đem cái tâm bất an ra đây, ta an cho. Thì bây giờ muốn đi tìm tâm bất an á, thì Ngài Huệ Khả phải ngồi yên để đi tìm cái tâm bất an. Nhưng mà khi ngồi yên lại rồi thì tâm bất an nó có không? Không. Ngài yên đi tìm thì càng yên lắng để tìm, thì cái tâm nó yên rồi, cái tâm bất an nó không có. Cho nên Ngài Huệ Khả mới nói với Ngài Đạt Ma: dạ thưa thầy, con tìm tâm bất an không ra. Thì Ngài Đạt Ma mới nói: như vậy tôi đã an tâm cho ông rồi. Như vậy thì tại vì chúng ta trộn rộn, chứ chúng ta ngồi yên thì chúng ta an liền. Thí dụ hôm nào mà mình đi kiếm cái sâu chìa khóa đó, mà càng chạy đi tìm á thì càng kiếm không ra. Bây giờ phải ngồi kiếm chỗ ngồi yên. Ngồi bắt đầu mình ôn lại: hồi nãy tôi vô cái cửa này, tôi quẹo tay trái hay tay phải, rồi tôi gặp ai, chừng mấy giây sau, mấy phút sau thôi, nhớ trực lại liền rồi, chỗ cuối cùng tôi tới, chìa khóa nằm đó. Chứ còn mình chạy gặp: có thấy chìa khóa tôi không, có thấy chìa khóa tôi không, nhiều khi mình hỏi nhầm tên ăn trộm. Ở hay mình bị lạc cái chìa khóa rồi, nó phỏng tay trên, nó đi tìm gặp chìa khóa trước mình đó. Thật ra nhiều khi mất chìa khóa mà đi tìm, coi chừng đó, mình náo cho ăn trộm biết. Đi kiếm chùm khóa giùm tôi, rồi mở cửa vô luôn giùm. Cho mình yên lắng lại thì không có. Cho nên cái chỗ mà Ngài Huệ Khả với Ngài Huệ Năng, Ngài Tổ Sư Đạt Ma với lại Ngài Huệ Khả đó, nó tương đồng với cái ý này. Phản quan tự kỷ bổn phận sự. Hãy nhìn lại mình là cái bổn phận của người chúng ta. Đừng có nghĩ rằng ở đâu mà được cái chuyện đó. Bất tùng tha đắc, không có từ đâu, từ ai mà, từ bên ngoài mà được. Sự yên lắng không từ bên ngoài mà có, mà phải từ bên trong của chúng ta. Chứ hôm nào mà đại chúng trong gia đình có nhiều vấn đề đó, ngồi lại với nhau, ngồi lại và nhìn lại thì mình mới thấy là nó có cái gốc rễ của mọi cái khó khăn, mọi cái vấn đề hết. Từ đâu mà nó ra? Chứ nó, tôi đâu có làm gì nó, tự nhiên nó giận tôi hả? Không có đâu. Mình không có chịu ôn lại đó. Chứ không có tự nhiên đâu. Nhiều khi mình vô tình mình nói một câu gì đó, mình thì mình vô tình và mình nghĩ câu đó đâu có gì đâu, nhưng mà đối với người ta nó nặng ký lắm. Mình trả mình nói cho sướng miệng mình thì mình đâu thấy có gì đâu. Người ta nghe mình liền cho một cục gạch, một cục đá thì người ta phải nặng thôi. Cho nên không có, có cái vấn đề. Cho nên đó là cái điều thứ hai ở nơi Ngài. Đó là gì? Đó là một con người hướng thượng. Hướng thượng là gì? Là Ngài đưa cái tâm Ngài tới cái chỗ cao đẹp. Và đây quý vị sẽ nghe một bài thơ mà cái tâm hướng thượng của Ngài. Thân gửi cảnh yên, lòng vẫn yên. Rạng tùng gió mát thoáng quanh miền, giường thiền một cội, kinh tại án, hai chữ thanh nhàn thắng vạn tiền. Cái bài này á, là được dịch từ cái bài chữ Hán của Ngài nè. Cảnh tịch an cư, tự tại tâm. Cái cảnh nó đã yên lắng rồi. Không? Cảnh tịch tức là cái cảnh nó lắng, mình an ở trong cảnh đó thì tâm mình cũng được an. Cảnh tịch an cư, tự tại tâm. Lương phong suy đệ nhập tùng lâm, rạng tùng gió mát thoáng quanh miền. Cái câu thứ ba của mình rất là thích. Thiền sàng thọ hạ nhất kinh án, ngồi trên cái bồ đoàn giường thiền con quyển kinh. Đơn giản vậy thôi. Ngồi trên, bây giờ mình nói đơn giản, ngồi trên ghế cầm một quyển kinh, hạnh phúc nào bằng. Không? Lưỡng tự thanh nhàn, hai chữ thôi. Lưỡng tự là hai chữ. Hai chữ này là hai chữ gì? Thanh nhàn. Lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn câm. Có nhiều khi nhiều tiền nhưng mà tâm không yên, lòng không thanh nhàn. Còn mình không có gì hết, hay là mình đủ xài, đủ sống, thanh nhàn. Đó, bây giờ nè, người ta không có việc làm, mình vẫn có việc làm. Mặc dù không dư, nhưng mà đủ trang trải hàng tháng, thôi mừng rồi. Pháp Hòa là tháng nào lo đủ là Pháp Hòa mừng rồi. Thiệt sự là vậy luôn. Tại bây giờ càng ngày chi phí càng lớn, tới gì nó cũng lên giá hết. Mà tháng nào mà quà mà xoay sở được lo cho chùa là mừng rồi đó. Cho nên hai chữ thanh nhàn nó không phải dễ ăn đâu nha. Nhưng mà mình muốn nhàn được nhàn, nghĩa là mình muốn cầu thêm thì hơi khó, nhưng biết đủ thì rất dễ. Mình có bao nhiêu mình xoay sở, mình biết đủ thì nó dễ. Cho nên lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn câm, hai chữ thanh nhàn đó vượt hơn tiền của. Thiền sàng thọ hạ nhất kinh án. Chứ nhiều khi tối Pháp Hòa được ngồi để đọc kinh, đọc sách đó, tự nhiên Pháp Hòa hay nhớ câu này lắm. Bây giờ mình được ngồi đây là thiệt khỏe rồi. Chứ nếu mà không được ngồi là có việc phải làm. Chỉ khi nào mà bớt việc thì mình ngồi được đây. Mà ngồi được đây là, đây là giây phút thanh nhàn. Đó là cái chỗ hướng thượng của Ngài. Còn cái chỗ nhập thế của Ngài á, là Ngài dạy cho mọi người biết giữ giới, giữ tu thập thiện. Và cái câu mà quý vị thường nghe Ngài dạy ở trong cái bài cư trần lạc đạo đó. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm khỏi hỏi thiền. Đối cảnh đó là mình gặp cảnh duyên. Vô tâm đây là gì? Không có nghĩa là mình lạnh lùng, mình thờ ơ, mình mặc kệ, không phải vậy. Đối cảnh vô tâm nghĩa là mình làm tất cả, cũng làm tất cả mọi việc, nhưng tất cả những việc làm của mình không có dính mắc, bắt người ta phải nhớ, hay là cái cảnh đó nó như vậy và chúng ta nhận như vậy, không có dính mắc. Cái gì mà chúng ta vẫn, con mắt mình có con mắt thì phải thấy chứ sao không thấy được. Mình có lỗ tai thì phải nghe chứ sao không nghe được. Mình có cái miệng thì phải nói chứ. Nhưng mà cái cảnh gì cần nhìn, cần thấy, Hoặc là đôi khi thấy mà không vui liên hệ tới mình, cũng chỉ thấy thôi mà không phán đoán, không có suy xét. Còn mình đó, con mắt mình nó nhìn nhưng mà nó bận rộn dữ lắm. Thấy cái gì nó cũng phán xét hết, nó cũng suy đoán hết và nó cũng nói hết. Mà đôi khi hỏi ra chẳng dính dáng gì tới mình. Mà việc không dính dáng tới mình mà mình suy đoán bậy, mình nói sai, có phải là mình tạo nghiệp không? Có phải là mình tạo lỗi của cái lời nói của mình không? Mình chưa biết sự việc mà nó không dính dáng gì tới mình, mà mình cũng không biết nó thật hư như thế nào, mà chúng ta phê bình, thì cái điều đó nó sẽ làm cho mình trở thành một cái tập khí. Mà Phật dạy đó, đó là cái phước là có cái miệng, nhưng mà tạo đi cái nghiệp là không được có nói lời chân thật. Cho nên quý vị nghe lại cái bài Nghiệp Cũ Nghiệp Mới, Phật dạy một cái bài kinh rất là hay. Từ hôm nay á, thật ra thì cách đây mấy ngày rồi, hôm thứ năm vừa rồi đó, ngày mùng 1 tháng 11 là kỷ niệm 714 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch. Thì cách đây mấy ngày thì Pháp Hòa cũng nhân cái cơ hội này muốn kể lại, nhắc lại một chút xíu về cuộc đời của ngài Trần Nhân Tông và cũng như cái hạnh nguyện tu hành của ngài. Và quý vị biết không, những cái bài viết, những bài giảng về ngài Trần Nhân Tông rất là nhiều. Và chẳng những vậy mà các vị còn phân tích cái cách làm vua của ngài rất là hay. Nghĩa là ngài làm gì ngài làm nha, vua bận phê bình bao nhiêu tấu chương, xử bao nhiêu công việc, nhưng mà vẫn để nửa ngày để tu. Và có một cái bài giảng, có một cái bài viết nửa ngày của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tức là ngày một ngày 24 tiếng, nhưng mà ngài vẫn để cái thời gian của ngài trong sự tu tập. Thì thật ra những cái đó là những cái gì? Những cái gương. Chúng ta nhắc lại để chúng ta học những cái gương mà các ngài đã tu tập. Bây giờ mình á, lúc nào mình cũng than mình bận rộn hết á, mà hỏi việc của mình thì hình như cũng không bao nhiêu. Và đồng thời á, mình khổ đau với những cái bận rộn của mình, mà mình quên rằng đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Đã sống thì phải động, kêu là sống động. Đã sinh là phải hoạt. Sinh là sống, hoặc là hoạt động. Sống mà không hoạt động đâu kêu người sống, kêu người chết. Mà không hoạt động lấy gì sống. Cho nên sinh hoạt, sống động, đó là chuyện bình thường. Cũng giống như mình vô chùa mình tu thôi. Mình tu không có nghĩa, mình đi tu không có nghĩa là mình ngồi chơi. Không có phải là chỉ biết là ngồi đọc kinh, đọc sách để rồi chờ người ta nấu cho mình ăn. Không phải vậy. Tu vẫn phải làm việc, mà đôi khi làm việc còn hơn nữa. Quý vị về chùa quý vị thấy đó. Ở chùa làm việc còn hơn ở bên ngoài nữa. Mình làm ngày 8 tiếng với chùa là không ngày nào dưới 12 tiếng. Từ 12 tiếng ít nhất. 6 giờ là bắt đầu, 5 giờ, 5 giờ rưỡi là dậy rồi. 6 giờ là ngồi thiền tụng kinh. Phải không? 7 giờ rưỡi còn thời kinh tối. Ngồi thiền xong hết là tới 9 giờ, 9 rưỡi. Đó là căn bản nha. Ngày nào cũng từ 6 giờ tới 10 giờ đêm mới chấm dứt cái ngày. Đó là chưa nói còn những công việc mà mình còn phải làm thêm để mà cho nó xong cái công việc mình cần làm nữa. Thì trước khi chấm dứt, Pháp Hòa xin trích lời của Hòa Thượng Thanh Từ. Ngài nói về ngài Trần Nhân Tông một đoạn thôi, rất là hay để chúng ta để lòng, để mà nương vào cái lời dạy đó mà tu. Ngài dạy như thế này: con người của sơ tổ Trúc Lâm làm việc gì phải đến nơi đến chốn, đạt kết quả viên mãn mới thôi. Đánh giặc khi nào quân xâm lăng ra khỏi nước mới dừng. Nghiên cứu Phật Pháp đến chỗ uyên thâm mới thỏa mãn. Tu hành đến ngộ đạo mới đi hoằng hóa. Thật là một tấm gương sáng ngời để cho kẻ đời người đạo học hỏi theo. Tức là ở đây muốn nói là cái chỗ, cái việc làm của ngài Trần Nhân Tông là làm việc gì ngài cũng làm tới nơi tới chốn. Nghiên cứu Phật Pháp thì cũng hết lòng. Rồi khi mà ngộ đạo rồi thì đi giảng dạy. Làm việc gì cũng hết lòng. Mà mỗi ngày chúng ta chứ nhớ cái câu đó, làm việc gì cũng hết lòng. Mình tu cũng hết lòng, mình làm việc cũng hết lòng, mà không phải làm để mà cho có. Mà thường thường người ta làm cho mình, có làm cho có vài lần thôi là ta biết cái tính cách của mình rồi. Mình đã bị cái tập khí đó, Làm thì cũng thích, nhào vô làm, nhưng bỗng việc gì mình làm xong hết đó. Làm sao gọi là làm hết lòng? Làm xong công việc rồi mình phải dòm lại, ngó lại cái công việc mà chúng ta làm, chúng ta có bày bừa cái gì không. Chúng phải thu gọn chiến trường chứ. Nội cái chuyện giày dép thôi đó, nhiêu đó thôi là mình biết là mình tu được không thôi. Đôi giày của mình đó, tới nơi một cái kiếm chỗ cất dữ lắm, tại sợ nó mất. Nhưng mà đôi dép của chùa mang xong rồi là từ, nghĩa là từ trên cầu thang nó dài xuống. Thậm chí tới nơi rồi lấy đôi giày của mình để lên kệ, nhưng mà đôi dép của chùa mang xong rồi dục đại đó, ai cất thì cất, nhiêu đó thôi. Thì người mình làm ở trước, người sau người ta thấy người ta biết rồi. Mà trong chùa là Pháp Hòa cứ đi dọn dép, cứ lâu lâu thấy đống dép ngay cầu thang lại phải bưng xuống để từng đôi gác lên. Rồi ở đằng trước cũng có dép, sau cũng có dép, mà nhìn lại thấy giày của ai cũng lên kệ hết á, chỉ có dép chùa nó nằm bừa thôi. Đó, thành thử ra mình tu hành được cái chỗ nào hay không là nhìn vô cái đôi giày, cách mình để đôi giày đôi dép. Em đứng xa em thấy em biết rồi, thấy biết thôi chứ nói gì giờ. Đó, thôi thì mình cứ đây, bây giờ tới phiên em làm hết lòng. Tại vì em làm thầy chùa ở chùa. Ở chùa ta có lá đa người ta quét, mình làm thầy chùa đi dọn dép. Ta không có lá đa, đi dọn dép. Ly nước, chén dĩa nó nằm lung tung. Cà phê cũng pha húp một cái để đó. Thì thành thử ra cái đó mình nói tội lỗi, không có tội gì, nhưng mình thành một cái thói quen. Một cái thói quen rồi đi đâu cũng sống kiểu như vậy, thì tự nhiên người ta hiểu được chánh báo làm sao, y báo làm sao. Y báo là gì? Là cái phụ thuộc. Chánh báo là chính mình. Chánh báo trang nghiêm thì cái phụ thuộc nó trang nghiêm. Nói đơn giản theo người Việt là gì? Hình ngay là bóng thẳng, hình trực là ảnh đoan. Hình, cái bóng, cái hình của mình nó ngay thì cái bóng mình nó thẳng. Thân tướng mình ngay, tâm mình ngay ngắn thì việc làm của mình nó sẽ theo đó. Cứ như vậy mà sống thôi. Hễ mình làm méo mó, cho nên các cụ tổ ngày xưa hay lắm. Mình cứ nghĩ mình trốn thoát được con mắt của người đời, nhưng mình đâu có trốn thoát được con mắt của thánh nhân. Vì vậy mà các ngài mới dạy mình nè. Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh. Tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Xiên quét đất chùa am, mỗi giờ sanh phước huệ. Tuy không khách khứa đến, cũng có thánh nhân qua. Mình nhớ cái gì mình làm sạch gọn, không có ai tới hết, nhưng mà thánh nhân người ta đi ngang. Thánh nhân đó là gì? Cái tâm lành của mình, cái tâm thiện của mình. Đâu phải đợi tới cái người người ta tới mình mới dọn dẹp, mà bình thường mình bừa bãi. Như vậy là mình sống theo cảnh, theo duyên. Nói cách khác là không thật. Còn lúc nào mình cũng ngăn nắp sạch sẽ, gọn gàng, ngay ngắn, đoan trực cái tâm của mình. Cái giường mình ngủ lúc nào nó cũng gọn sạch thì nói lên được cái cách sống của mình. Thế thôi. Mà cách sống đơn giản chính mình làm được thì mình sẽ làm được cho người. Mình cái gì, cái mền còn không chịu xếp nữa thì mình làm được gì cho ai? Mặc dù mình có thể nói là mình đi phổ độ chúng sanh, nhưng mà có một cái mền mà mỗi sáng độ nó chưa được không? Mà tự thân chúng sanh mình đây nè, cái người bê bối của mình đây nè, mình chưa độ được thì mình độ được ai nữa giờ? Một con người bê bối, mình gặp ai mà người đó bê bối lắm, nhưng mà chính mình bê bối mình chưa hay. Thôi chúc đại chúng an lạc cuối tuần, và mình ôn lại một chút về cuộc đời của ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và xin thưa là thứ bảy tuần sau, ngày 4 tháng 12, chúng ta sẽ có một ngày tu học từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Quý vị nào có thời gian thì xin về cùng tu học. Chúc đại chúng an lạc. Và bây giờ chúng ta xin hồi hướng.
Nguyện đem hướng về khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.